Thưa quý anh bạn, chị em, chúng ta đã học qua ba tiên tri lớn và hôm nay tiên tri thứ tư là Daniel. Tiên tri Daniel dùng cái hình thức về văn chương khải huyền để diễn tả và cổ võ cái sự trung thành với Yahweh Thiên Chúa trong cái thời kỳ bị bắt hại. Và đó là thời kỳ mà nhà Maccabe đã nổi lên năm 167 tới năm 164 trước Chúa Giêsu. Nhưng mà Daniel dùng cái bối cảnh lịch sử trong cái thời của vua Nabucodonosor, tức là thời kỳ lưu đày, bắt đầu lưu đày ở bên Babylon, dùng cái hình ảnh đó để diễn tả cái thời bị bắt hại hiện tại trong cái văn hóa Hy Lạp. Và ở đây chúng ta thấy sách tiên tri Daniel gồm có ba phần chính. Trong phần thứ nhất á, là từ chương 1 đến chương 6 á, là câu chuyện Daniel và các bạn của Daniel trong với vua Babylon, dùng cái bối cảnh của Babylon là vua Nabucodonosor. Rồi cái phần thứ hai thì từ chương 7 đến chương 12 á, là các thị kiến của tiên tri Daniel. Rồi phần thứ ba là từ chương 13 đến chương 14 là những câu chuyện dân gian, mà trong đó Daniel dùng toàn bộ tất cả những cái câu chuyện này để cho thấy cái sự trung thành và khôn ngoan để giữ đúng luật của Chúa. Và dĩ nhiên là trong cái thời của Daniel thì những sách này nó không có ở trong tiếng Do Thái, nhưng mà trong cái bộ sách Hy Lạp thì có. Và Kitô giáo đã nhận sách tiên tri Daniel này vào trong cái quy điển về Kinh Thánh. Cho nên qua những câu chuyện để cổ võ người Do Thái sống giữa dân ngoại, đừng có chối bỏ đức tin, và ngay cả những cuộc bắt hại cũng đừng có chối bỏ đức tin. Và theo tiên tri Daniel, Thiên Chúa là chủ thể của lịch sử, chấp nhận có những cái giai đoạn bị bắt bớ, có những giai đoạn khó khăn đối với đức tin, nhưng mà Chúa là chủ thể lịch sử, Chúa sẽ dẫn đưa qua những khúc quanh lịch sử đó để đến cái vương quốc của Chúa. Và đặc biệt Daniel dùng tất cả những cái từ ngữ hay là thị kiến, như là từ về con người, thì đều có được Tân Ước sử dụng đến, và những thị kiến của tiên tri Daniel cũng được Gioan dùng trong sách Khải Huyền. Cho nên chúng ta thấy nó có một cái bối cảnh lịch sử mà nó đi ngược lại thời gian từ 598 cho tới 538, cả 60 năm lưu đày ở Babylon, sau đó thì được trở về để xây dựng lại Jerusalem. Và Daniel thì sống và viết sách thời 165 trước Chúa Giêsu. Cho nên nó khoảng cách cả 400-500 năm. Cho nên có cái sự phức tạp về lịch sử. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn ở trong cái cùng đích, trong cái sứ điệp mà Daniel muốn diễn tả. Mặc dù Daniel dùng cái hư cấu ở trong lịch sử để diễn tả cái sứ điệp là phải trung thành với Chúa ở giữa chư dân và sống đúng cái nhiệm vụ của mình, cái sứ mệnh của mình ở giữa chư dân và cả trong những cuộc bác hại, để chính Chúa sẽ đưa mọi người tới cái cùng đích, mà không phải cho dân Do Thái không, mà đi tới cái cùng đích của toàn thể nhân loại. Và Daniel dùng cái từ ngữ về con người là một hình ảnh huyền diệm mà chính Daniel dùng trong chương 7 câu 13 và Thánh Marco chương 13 câu 6 cũng như chương 14 câu 62 cũng dùng lại cái hình ảnh này để chỉ về con người ngự xuống lên trên đám mây, nói về vinh quang của Chúa, về vương quốc của Chúa. Những thị kiến về vương quốc của Chúa ở trong Daniel chương 2 và chương 7 mà chúng ta sắp đọc. Và Daniel, những cái thị kiến đã ảnh hưởng mạnh đến Thánh Gioan để diễn tả trong sách Khải Huyền về những cuộc bắt bớ trong thời đại của Gioan, cũng như cái cuộc chiến thiêng liêng giữa giáo hội và ma quỷ. Và cuối cùng, giáo hội sẽ đi tới cái sự toàn thắng vì Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ rồi, là cái đầu của thân thể mầu nhiệm đã chiến thắng rồi. Các chi thể liên kết với cái đầu là Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần của Chúa thì cũng đi tới cái sự chiến thắng toàn diện đó. Và trong cái ngôn ngữ mà Daniel dùng, chúng ta thấy có những cái liên kết trong ba ngôn ngữ là tiếng Aramaic, tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Thì trong cái thời kỳ ở Babylon đó, thời lưu đày thế kỷ thứ 6, đã diễn tả những biến cố lịch sử mà lại dùng cái thời kỳ đó để diễn tả cái biến cố lịch sử hiện tại của thời Maccabe là năm 165 trước Chúa Giêsu. Có lẽ là Daniel thận trọng đối với vấn đề chính trị và vũ khí giết người, cho nên ông chú tâm về cái gương trung thành với giao ước của Chúa và lề luật của Chúa hơn. Rồi những cái phân chia ở trong ba phần của cuốn sách này thì chúng ta thấy là ngay ở chương đầu, chương 1 đến chương 2 thì lại dùng ở trong cái ngôn ngữ về tiếng Do Thái, với những cái tên nó thuộc về tiếng Do Thái. Rồi nó nối kết với những câu chuyện của dân nói tiếng Aramaic từ chương 2 đến chương 6. Rồi trong Daniel 7 lại dùng trong ngôn ngữ của Aramaic với những thị kiến của Daniel. Rồi lại dùng từ chương 8 đến chương 12 lại dùng về cái từ ngữ theo tiếng Do Thái. Nhưng mà tất cả đều đưa tới cái trung tâm của sứ điệp là phải luôn luôn sống trung thành với Thiên Chúa và giao ước của Ngài. Và mặc dầu người Do Thái không còn cái quyền là một quốc gia tự chủ nữa, một quốc gia độc lập nữa, nhưng mà tùy thuộc những cái sức mạnh chính trị của ngoại quốc. Thì tình trạng mới này đã bắt đầu từ thời kỳ lưu đày ở Babylon, mà ngay chương đầu Daniel đã sắp xếp cuốn sách của Daniel diễn tả cái thời kỳ này. Thế nên chúng ta thấy Daniel không có kết thúc cái câu chuyện bằng việc lưu đày trở về từ Babylon. Và cái hậu lưu đày của người Do Thái cũng như những quyền lực chính trị của những cái đế quốc lớn hơn ở trên thế giới thì Daniel đã trải qua và đã nhìn thấy từ đế quốc Assyri đến đế quốc Babylon rồi đế quốc Hy Lạp là đế quốc Ba Tư rồi tới đế quốc Hy Lạp là thời của ông và sau thời của ông đế quốc Roma đã nổi lên. Cho nên ông ta có một cái nhìn nó rộng lớn hơn những tiên tri trước đó. Và sách Daniel đặt những cái vấn đề khó khăn về bản tính của Chúa và sự công bằng của Chúa, sự công chính ở Chúa ở đâu. Và cố gắng để phân biện cái sự hiện diện của Chúa và những cái bất công ở trong xã hội này. Và Daniel đã thân thưa trong thị kiến về lịch sử thế giới này với cách nào mà Thiên Chúa đang hướng dẫn cái cùng đích của thế giới này đi về đâu, và bao nhiêu những cái bất công, những cái khó khăn đang xảy ra. Nhưng mà trên tất cả, dù cái sức mạnh của những cái đế quốc hùng mạnh đi nữa, nó chỉ là tạm thời thôi, và sẽ chẳng bao lâu cái vương quốc của Chúa nó phải đến. Và Daniel nhìn Thiên Chúa là chủ thể siêu việt, là đứng thẩm phán, là đứng có quyền cai trị, điều khiển thế giới này. Và những cái tư tưởng liên tục về Israel phải được tiếp tục theo chương trình của Chúa. Cho nên dân tộc Do Thái phải làm tròn cái sứ mạng của mình là cứ trung thành với Chúa, trung thành với giao ước của Ngài. Tiên tri Daniel đã xây dựng và cách nghĩa những cái truyền thống kinh thánh trước đó cho cái thế giới mới mà chính những người Do Thái phải tìm thấy cái vai trò của mình ở trong cái thế giới này. Một thế giới mà họ phải đương đầu với bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách mà không còn cái quyền lực nào nữa hết. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc chương 1. Trẻ em Do Thái tại triều đình vua Nabucodonosor. Daniel dùng cái bối cảnh lịch sử trước đó cả 400 năm. Năm thứ 13 đời vua Jehoiakim cai trị xứ Juda, vua xứ Babylon là Nabucodonosor đến bao vây thành Jerusalem. Chúa cao vua xứ Juda là Jehoiakim cùng với tất cả đồ dùng của nhà Chúa vào tay vua Nabucodonosor. Chúng ta thấy Daniel dùng là Chúa trao, tức là Daniel chấp nhận những cái biến cố lịch sử này như là Chúa đã trao cái quyền để dùng những vị vua này. Ông này mang những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sina và bỏ vào nhà kho của các thần. Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Ashpenaz chọn trong số con cái ra một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và hàng quý tộc mà dẫn về. Những đứa trẻ này phải là những đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lễ khôn ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo, có khả năng đứng đầu trong điện vua. Ông Ashpenaz còn phải dạy cho chúng biết chữ viết và tiếng nói của người Can-đê. đó là dùng cái chất xám của những người trẻ, của người Do Thái để họ phục vụ cho triều đình Babylon. Nhà vua dành cho chúng khẩu phần hàng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy 3 năm và sau thời hạn đó phải ra mắt nhà vua, được huấn luyện kỹ lưỡng và được ăn uống đầy đủ để khỏe mạnh, thông minh cho nhà vua dùng. Trong số các trẻ ấy có Daniel, Canania, Misael và Azaria là những người Juda, là dùng những cái từ ngữ nó hoàn toàn là những từ ngữ thuộc về tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái. Quan đứng đầu các thái giám đổi tên chúng Daniel thành Benter, Sasa, Canania và Sasa, Misael thành Mesat và Azazia thành Abednego. Đó là những cái tên hoàn toàn thuộc về cái nhóm Aramic. Phần Daniel vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. Chúa đã khiến cho Daniel được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. Nhưng quan này nói với Daniel rằng, ta sợ đức vua. Vua đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn cùng tuổi, thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua. Daniel thưa với người được quan đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Daniel, Canania, Misael và Azaria. Xin quan cứ thử các tôi tớ của quan đây trong 10 ngày. Cứ cho chúng tôi ăn rau uống nước, rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cư xử với các tôi tớ của quan như vậy. Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong 10 ngày. Hết 10 ngày quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. Thế là quan giám thị các phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. 4 cậu bé này đều được Chúa ban ơn hiểu biết, hiểu rộng, biết nhiều về tất cả chữ nghĩa, lễ khôn ngoan. Riêng Daniel còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, thì quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua Nabucodonosor. Nhà vua nói chuyện với chúng và trong số các trẻ ấy không có đứa nào được như Daniel, Canania, Misael và Azaria. Thế là 4 cậu này được đứng chầu vua. Và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trỗi vượt gấp 10 lần hơn tất cả các thầy phù thị và pháp sư trong toàn quốc. Daniel ở lại đó cho đến năm thứ nhất triều vua Kiro, tức là ở cho tới thời vua Kiro, tức là vua của xứ mà từ thời 538 trước Chúa Giêsu. Đó là cái bối cảnh 60 năm, từ 598 tới 538, 60 năm mà Daniel dùng để diễn tả cái thời kỳ khó khăn của ông, thời ông đang sống, thời mà anh em Maccabe phải nổi lên để chống lại những người chủ trương và phàm tục hóa đền thánh Jerusalem. Rồi trong cái phần kế tiếp là những cái giấc chiêm bao kỳ lạ mà Daniel diễn tả ở đây. Chúng ta thấy cái giấc mơ kỳ lạ của vua Nabucodonosor mà các pháp sư không thể nào diễn tả được. Năm thứ hai triều vua Nabucodonosor, vua đã thấy chiêm bao khiến vua bối rối trong tâm hồn, không sao ngủ được. Vua cho mời tất cả những thầy phù thủy, pháp sư, đồng bóng và chiêm tinh đến nói cho vua biết vua đã thấy gì trong giấc chiêm bao. Họ vào chầu vua, vua nói với họ, ta đã thấy chiêm bao và tâm hồn ta bối rối vì muốn biết mình đã thấy gì trong giấc chiêm bao. Và những nhà chiêm tinh ấy tâu vua bằng tiếng Aram. Thánh thượng vạn tuế, xin thánh thượng kể cho tôi tớ ngài giấc chiêm bao và bày tôi sẽ giảng nghĩa. Nhà vua trả lời họ rằng, các ngươi phải hiểu rõ lệnh ta. Nếu các ngươi không nói được cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao, và không giải nghĩa được cho ta, thì các ngươi sẽ bị xử lăn trì, và các nhà ngươi sẽ trở thành đống bùn. À, mơ một giấc mơ mà không nhớ. Bây giờ bắt các pháp sư này phải nói cho đúng cái giấc mơ và giải thích. Đó là cái điều khó vô cùng. À. Còn nếu các ngươi cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao và giải nghĩa được cho ta, thì các ngươi sẽ được ta ban quà, ban tặng vật và chức trọng quyền cao. Vậy các ngươi hãy nói cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao và ý nghĩa của nó là thế nào. Họ lại đáp rằng, xin đức vua kể giấc chiêm bao cho các tôi tớ nghe, rồi chúng thần sẽ trình bày ý nghĩa giấc chiêm bao. Nhà vua đáp lại rằng, ta biết chắc chắn các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian vì biết lệnh ta đã ra là nếu các ngươi không cho ta biết giấc chiêm bao, thì tất cả các ngươi sẽ chịu chung một án lệnh. Nên các ngươi đã đem lời dối trá quanh co mà tâu trước mặt ta cho qua thời giờ. Vậy các ngươi hãy nói cho ta nghe giấc chiêm bao, và như thế ta sẽ biết các ngươi có thể giải nghĩa cho ta được. Những nhà chiêm tinh đáp lời vua và tâu rằng, không có người nào trên mặt đất này có thể tỏ bày chuyện của nhà vua, bởi vì không có vị vua nào, dù cao cả quyền uy mấy đi nữa, lại đem một chuyện như thế ra hỏi nhà phù thủy, pháp sư và chiêm tinh. Chuyện vua hỏi đó là chuyện khó khăn và không ai có thể trình bày trước bạch vua ngoài các bậc thần linh. Nghe thế, nhà vua nổi cơn lôi đình và truyền tiêu diệt tất cả các người thông thái ở Babylon. Thế là lệnh đức vua ra truyền giết các nhà thông thái. Và người ta tìm Daniel với các bạn để đem đi giết. À. Và chính lúc đó Daniel đã ra tay. À. Thì chúng ta thấy là ngay trong cái vùng xứ Babylon, xứ Chaldê, người ta, các nhà hiền triết kết hợp với khoa học và với ma thuật nữa, để tạo uy tín trước các đồng bào rất là mê tín của họ, và bảo rằng ai đó là người Chaldê, tức là nói rằng người ấy là một hiền nhân, một thầy phù thủy hay là một nhà bói toán. À. Và luật Môi-se cấm người Do Thái hành nghề phù thủy và bói toán. À, cho nên hai bên là đối nghịch với nhau. À, cái trong cái phần mà chúng ta vừa nghe là các thầy phù thủy Chaldê bị chế nhạo. À, họ có tham vọng khám phá tương lai nhưng mà không thể nào giải thích được giấc mơ của nhà vua. À, chỉ có Daniel mới giải thích được thôi. À, thì chúng ta thấy cái câu chuyện này để chúng ta đọc tiếp về sự can thiệp của Daniel. Bây giờ ông Daniel đem lời khôn khéo nói với quan Arioch là người chỉ huy đám thị vệ đang trên đường đi giết các thông thái, các nhà thông thái ở Babylon. À. Ông Daniel thưa với viên sĩ quan của nhà vua là Arioch rằng, tại sao vua lại ra lệnh vội vã thế? Bây giờ vua Arioch nói cho ông Daniel biết sự việc. Ông Daniel liền vào xin vua cho chuyển hạn để ông tìm ra lời giải thích cho nhà vua. À. Rồi ông Daniel về nhà kể cho các bạn là Canania, Misael và Azaria biết sự việc và bảo họ kêu xin Đức Chúa Trời rủ lòng thương cho biết điều bí nhiệm để Daniel và các bạn khỏi bị tiêu diệt cùng với các nhà thông thái của Babylon. Bây giờ ông Daniel được mặc khải điều bí nhiệm ấy trong giấc chiêm bao ban đêm. Ông Daniel liền chúc tụng Đức Chúa bằng những lời sau đây. Chúc tụng danh Chúa muôn muôn đời, vì người là đấng khôn ngoan và quyền năng. Người là đấng làm cho tứ thời bát tiết chuyển vận. Người phế lập các vua, người ban sự khôn ngoan cho các nhà thông thái, ban tri thức cho người hiểu rộng biết nhiều. Người mặc khải điều thẩm sâu và bí ẩn. Người biết những gì ở trong cõi tối tăm và ánh sáng ở với người. Lạy Ngài là Chúa của tổ tiên chúng con cảm tạ và ngợi khen Ngài. vì Ngài đã cho con sự khôn ngoan và sức mạnh. Và giờ đây Ngài cho con biết điều chúng con xin Ngài, vì Ngài đã cho chúng con biết chuyện của nhà vua. Thế rồi ông Daniel vào gặp quan Arioch là người đã nhận lệnh vua để tiêu diệt các nhà thông thái ở Babylon. Ông Daniel đến và nói với ông ta thế này: đừng tiêu diệt các nhà thông thái của Babylon, hãy đưa tôi vào bệ kiến nhà vua và tôi sẽ trình bày cho vua lời giải thích. Bấy giờ quan Arioch vội vã đưa ông Daniel vào chầu vua và tâu vua thế này: trong số con cái Juda bị lưu đày, thần đã tìm thấy một người để trình bày cho bệ hạ lời giải mộng. Đáp lời ông Daniel, cũng gọi là Belteshazzar, nhà vua nói: liệu ngươi có thể cho ta biết giấc chiêm bao ta đã thấy và ý nghĩa giấc chiêm bao ấy không? Ông Daniel trả lời: điều bí nhiệm mà đức vua hỏi thì các nhà thông thái, các pháp sư, các thầy phù thủy và các thầy bói không thể nào trình bày được cho đức vua. Nhưng có Đức Chúa Trời là đấng mặc khải những điều bí nhiệm, chính người cho đức vua Nabucodonosor biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Đang khi nằm trên giường, Ngài đã chiêm bao và thấy trong đầu như thế này: tâu đức vua, khi nằm trên giường, Ngài đã để trí suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này. Và đấng mặc khải các điều bí nhiệm đã cho Ngài biết điều gì sẽ xảy ra. Còn thần đây dù chẳng thông thái hơn ai, nhưng điều bí nhiệm này đã được mặc khải cho thần, để thần trình bày cho đức vua lời giải nghĩa, ngỏ lời đức vua biết những ý nghĩa trong lòng đức vua. Tâu bệ hạ, Ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này: một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt Ngài, coi thật dễ sợ. Đầu pho tượng bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. Ngài đang mãi nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bây giờ tất cả cùng vỡ tan, cả sắt sành đồng bạc lẫn vàng giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, choáng hết mặt đất. Đó là giấc chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. Tâu bệ hạ, Ngài là vua các vua, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay Ngài và đặt Ngài làm chủ thể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là Ngài vậy. Sau triều đại Ngài sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn Ngài. Rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. Còn vương quốc thứ tư vững như sắt, cũng như sắt nghiền nát và đập tan các vương quốc đó. Khác nào sắt phá vỡ, cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả. Bàn chân và các ngón chân mà Ngài thấy nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì Ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét, là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. Việc Ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa là vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau, cũng như sắt không hòa lẫn với đất sét. Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương quốc ấy không bao giờ cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này. Đến muôn đời, nó sẽ đứng vững. cũng như Ngài đã thấy tảng đá thì cách khỏi núi, dù không có bàn tay nào đụng tới, tảng đá ấy tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa trao cả để cho đức vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chiêm bao đúng là như thế, và ý nghĩa chắc chắn là như vậy. Đó là chúng ta thấy một cái lời giải thích nó thật là tuyệt vời, và chúng ta sẽ so sánh với lịch sử để thấy những gì đang nói nó đã xảy ra. Nhiều người thời đó nghĩ rằng lịch sử diễn tiến qua bốn cái đế quốc kế tiếp nhau. Vì bi quan nên họ tưởng rằng từ tạo thiên lập địa, các sự việc trên đời mỗi ngày một tồi tệ hơn. Họ đặt thời hoàng kim ở giai đoạn đầu và thời sắt, thời vũ khí ở cuối. Trong cuốn sách này, bốn vương quốc tiếp theo nhau là vương quốc của vua Nabucodonosor, tức là Babylon, của người Medi, rồi của người Ba Tư. Người Ba Tư đã nổi lên thì được ví như là bạc, và của Hy Lạp là Alexander Đại Đế, là bằng sắt, diễn tả bằng sắt. Rồi vương quốc cuối cùng là nguồn gốc quyền lực của người Syri, một thế lực bách hại người Do Thái thời đó, và được diễn tả trong cái vương quốc thứ tư này. Một thế lực bách hại người Do Thái. Thế lực này sẽ bị Thiên Chúa tiêu diệt khi người can thiệp một cách lạ lùng. Vậy phải hiểu rằng loài người không thể uốn nắn lịch sử các dân tộc, nhưng Thiên Chúa sẽ can thiệp để thiết lập một vương quốc phổ quát cho dân người. Và qua cái diễn tả đó, chúng ta thấy một cái vương quốc mới sẽ tiêu diệt hết tất cả những cái vương quốc trước. Đó là vương quốc của Thiên Chúa. Vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa sẽ bao trùm hết tất cả. Và vương quốc đó sẽ đến sau này. Đó là thời mà Daniel chỉ có biết tới đó thôi. Và sau đó tất cả mọi đế quốc, dù là đế quốc Roma, rồi cũng tiêu tan. Và cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa đã bắt đầu và tiếp tục cho tới ngày tận thế, để đi vào cái vương quốc vĩnh cửu ở trên thiên quốc. Bây giờ vua Nabucodonosor sắp mình phủ phục trước mặt ông Daniel, rồi truyền dâng lễ phẩm và hương thơm cho ông. Đáp lời ông Daniel, vua nói: Thiên Chúa của ngươi quả là thần các thần, là chúa tể các vua, là đấng mặc khải những điều bí ẩn. Nhờ thế ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này. Vua liền đặt ông Daniel lên chức cao và ban cho ông nhiều món quà lớn. Vua đặt ông làm người cai quản toàn tỉnh Babylon và làm người đứng đầu các nhà thông thái của Babylon. Ông Daniel xin nhà vua đặt các ông Shadrach, Meshach và Abednego lên trông coi tỉnh Babylon. Ông này thuộc về những cái danh từ mà chúng ta thấy nó thuộc về cái thời kỳ của Daniel sống, cái ngôn ngữ của người Babylon thời đó. Rồi kế tiếp là cái câu chuyện mà vua Nabucodonosor kêu căng dựng cái tượng vàng và bắt mọi người phải thờ lại mình. Và dĩ nhiên là người Do Thái không có thờ lại cái tượng thần Nabucodonosor, thì dĩ nhiên là bị tố cáo. Đôi khi ông vua hành động thất thường và kêu căng, thì những ông vua này đòi những điều mà luật Thiên Chúa cấm, bởi vì họ kiêu ngạo và bắt người khác phải phục vụ mình như là chúa tể, chứ không phải là mình có quyền lực để phục vụ cho mọi người dân. Cái đó là cái ngược chiều mà mọi người cầm quyền trên thế giới ít có ai mà thực hiện được. Cho nên thế giới nó cứ bị đảo lộn mãi và tranh chấp nhau cái quyền lực, chứ không có hiểu được lời của Chúa Giêsu. Mình có quyền lực là để phục vụ, chứ không phải là để thống trị. Và trong cái trường hợp của vua Nabucodonosor thì dĩ nhiên là những người Do Thái và đặc biệt là Daniel cũng bị tố cáo. À, chúng ta đọc ở chương 3. Vua Nabucodonosor làm một pho tượng bằng vàng cao 60 thước, ngang 6 thước, dựng trong cánh đồng Dura thuộc tỉnh Babylon. À, cái tượng vĩ đại như vậy bằng vàng cao 60 thước. Rồi vua Nabucodonosor sai người triệu tập các thống đốc, thủ lãnh, tổng trấn, các cố vấn, các quan coi ngân khố, các luật sĩ, thẩm phán và tất cả các quan chức hàng tỉnh đến khánh thành pho tượng vua Nabucodonosor đã dựng. Bây giờ các thống đốc, thủ lãnh, tổng trấn, các cố vấn, các quan coi ngân khố, các luật sĩ, thẩm phán và tất cả các quan chức hàng tỉnh tập hợp để khánh thành pho tượng vua Nabucodonosor đã dựng. Và họ đứng trước pho tượng vua Nabucodonosor đã dựng. Người đọc lệnh hô to, lệnh cho các ngươi, hỡi mọi người thuộc mọi dân tộc, giống nòi và ngôn ngữ, khi nghe tiếng tù và tiếng sáo và tiếng đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi phải sắp mình thờ lạy pho tượng vàng của vua Nabucodonosor đã dựng. Kẻ nào không sắp mình thờ lạy thì tức khắc sẽ bị ném vào đống lửa, và ném vào đống lửa đang cháy phừng phực. Bởi vậy, khi các dân tộc vừa nghe tiếng tù bà, tiếng sáo, tiếng đàn dây, tiếng sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, thì mọi người thuộc mọi dân tộc, giống nòi và ngôn ngữ đều sắp mình thờ lạy pho tượng vàng vua Nabucodonosor đã dựng. À, đó là cái lệnh xuống, và người Do Thái thì dĩ nhiên là bị tố cáo rồi, bởi vì họ chỉ thờ một mình Thiên Chúa thôi. À, bây giờ có những người Can-đê đến tố cáo người Do Thái, họ tâu vua Nabucodonosor, đức vua vạn tuế, đó là kể những kẻ nịnh thần, và họ muốn lấy lòng nhà vua. Chính đức vua đã truyền rằng khi nghe tiếng tù và tiếng sáo, tiếng đàn dây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, mọi người phải sắp mình thờ lạy pho tượng vàng, và kẻ nào không sắp mình thờ lạy sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng phực. Vậy mà có mấy người Do Thái đức vua đã đặt lên trông coi tỉnh Babylon là Sarac, Mesac và Abednego tâu đức vua. Mấy người này đã không để tâm đến ngài, chúng không phụng sự các thần của ngài, cũng không thờ lạy các pho tượng vàng ngài đã dựng. Bây giờ vua Nabucodonosor thịnh nộ truyền điệu Sarac, Mesac và Abednego tới. Họ liền điệu những người này ra trước mặt vua. Vua Nabucodonosor cất tiếng nói với họ: Này Sarac, Mesac và Abednego, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không? Bây giờ khi nghe tiếng tù và tiếng sáo, tiếng đàn dây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sắp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực. Liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng? Đó là một lời thách thức. À, liệu có Thiên Chúa nào cứu được ngươi không? Sarac, Mesac và Abednego trả lời vua Nabucodonosor rằng: Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. Còn nếu người không cứu thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài. À, tức là chấp nhận nếu mà Thiên Chúa muốn thì Thiên Chúa cứu, và nếu mà không cứu thì họ vẫn trung thành với Chúa, không có thờ lạy các thần và cũng không thờ lạy pho tượng vàng của các ngài dựng đâu. Bây giờ vua Nabucodonosor đổi sắc mặt, nổi cơn lôi đình với Sarac, Mesac và Abednego. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp 7 lần. Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của Aram trói Sarac, Mesac và Abednego và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực. Bây giờ những người này bị trói lại, vẫn mặc nguyên cả áo ngoài, áo trong, mũ nón, giày dép và bị quăng vào lò lửa đang cháy phừng phực. Lệnh vua thúc bách, lửa bốc quá cao nên ngọn lửa giết chết chính những người đem Sarac, Mesac và Abednego lên miệng lò. Còn ba người ấy là Sarac, Mesac và Abednego rơi xuống lò lửa đang cháy vừng vực, mình vẫn bị trói. Và trong lò lửa đó thì họ vẫn yêu cầu, vẫn ca ngợi Chúa. Và ở đây chúng ta thấy cái thái độ của các bạn của Daniel là những người trung thành với Chúa. Họ cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa là đứng có thể làm mọi sự. Tuy biết rằng người không bó buộc phải cứu chúng ta một cách lạ lùng. Chúa có thể cứu, Chúa có thể không cứu, nhưng mà chúng ta vẫn trung thành với Ngài. Sự lầm lạc của những kẻ không biết Chúa được chỉ rõ ràng là họ thờ những thứ phải chết và vàng chiếm chỗ của một vị thần, và những kẻ thông minh phải bái lại tất cả những vinh quang dành cho Chúa thì họ đang chiếm, đang muốn giành lấy. Khác với Thiên Chúa hằng sống là đứng nghe lời cầu xin của các tín hữu và giải cứu họ, thì các ngũ tượng không biết những kẻ thờ mình là ai hết. Các binh sĩ Căn Đê đã bị lửa thiêu chết khi mà đưa những người, ba người bạn trẻ này bỏ vào lò, thì chính họ lại bị chết. Và chúng ta nghe cái bài thánh ca của ba người trong lò lửa. Rồi giữa ngọn lửa họ vừa đi lại, vừa ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Azariah đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin chúc tụng và ca ngợi Chúa, cùng tôn vinh danh thánh mãi muôn đời. Vì trong hết mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã sự công binh chính trực. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Đường lối Chúa quả là ngay thẳng. Mọi phán quyết của Ngài thật công minh. Ngài đã tuyên án theo công lý. Qua mọi điều Ngài bắt chúng con phải chịu. Chúng con cũng như Jerusalem là thành thánh của cha ông chúng con. Phải, Chúa đã phán quyết thật công minh khi bắt chúng con phải chịu mọi điều ấy. Bởi vì chúng con đã phạm tội. Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài. Trong mọi sự chúng con đã nặng nề sai lỗi, đã chẳng tuân theo mệnh lệnh Ngài. Chúng con đã bất tuân, đã không hành động theo lệnh Ngài truyền, nên không được hưởng nhờ ơn phúc. Phải, mọi sự Ngài đã bắt chúng con phải chịu. Mọi sự Ngài đã làm cho chúng con, Ngài đã làm tất cả thật chính trực, công minh. Ngài đã nộp chúng con vào tay bọn địch thù gian ác, là những kẻ ngoại giáo ác ôn. Ngài đã nộp chúng con cho một vua bất chính, xấu xa nhất trên đời. Bây giờ chúng con đâu còn dám mở miệng, vì phải cùng chịu nhục nhằn xấu khổ với những ai phục vụ và phụng thờ Ngài. Ôi, vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài. Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Abraham, với tôi tớ Ngài là Isaac, và với kẻ Ngài thánh hóa là Israel, xin Ngài đừng rút lại. Lòng thương xót đã dành cho chúng con, Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiếng, lễ hương cũng chẳng còn. Chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa, để chúng con được Chúa xót thương. Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhường của chúng con thay của lễ toàn thiêu chiên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt. Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài đâu có phải ê chề thất vọng. Và giờ đây chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm thánh nhang. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài. Xin Ngài đối xử với chúng con, xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con, và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa. Ước gì những kẻ gây tai họa cho các tôi tớ ngài phải bẻ mặt hổ ngươi. Ước gì chúng phải xấu hổ, thẹn thùng, mất hết mọi uy thế và quyền thống trị. Và ước gì sức mạnh của chúng bị đập tan. Ước gì chúng nhận biết ngài chính là Chúa Tể, là Thiên Chúa duy nhất quang vinh trên khắp cõi trần gian. Và chúng ta thấy là cái phần đầu là họ nhận ra mình là những người tội lỗi đáng chịu tất cả, nhưng mà muốn cho danh Chúa được cả sáng, thì xin Chúa làm những điều kỳ diệu để mọi người nhận biết ngài chính là Chúa Tể, là Thiên Chúa duy nhất chứ không có Chúa nào khác. Và sau khi quăng ba thanh niên vào lò thì các thuộc hạ của nhà vua không ngừng đốt lò bằng dầu, bằng nhựa, bằng sơ gai và cành nho. Ngọn lửa đã bốc lên trên lò 24 thước rưỡi, rồi lan ra đốt cháy cả những người can đê đứng chung quanh lò. Nhưng thiên sứ của Thiên Chúa trước đây đã xuống trong lò cùng lúc với Azaria và các bạn, nay đẩy ngọn lửa ra khỏi lò. Thiên sứ làm cho trung tâm lò thành hơi mát mẻ, như có một làn gió nhẹ rì rào, khiến cho lửa không thể đụng tới họ và chẳng gây phiền hà đau đớn gì cho họ cả. Cho nên trong lò lửa, ba thanh niên vẫn tiếp tục ca ngợi Chúa. Cho nên cái bài tường thuật này nói về một cái phép lạ của Thiên Chúa. Nhưng lịch sử cho thấy rằng nhiều vị tử đạo chấp nhận cái chết, chứ không phải luôn luôn là Chúa cứu họ khỏi chết đâu. Qua cái chết để họ chứng minh họ yêu mến Chúa và chấp nhận hy sinh cho tới cùng, như Chúa Giêsu đã chết trên thập giá vậy. Trong thư Do Thái đã nói với chúng ta rằng những vị tử đạo này đã không được thấy ứng nghiệm lời Thiên Chúa hứa, và vì người dành cho các ngài một hậu vận tốt hơn sau cái chết, nghĩa là không gì có thể họ làm họ xa cách Chúa nữa, mà họ sẽ ở mãi mãi bên Chúa. Như vậy Daniel là một tấm gương cho các tín hữu đôi khi thấy mình cô độc trước một đám đông thù nghịch hay là một thế lực tàn ác, nhưng mà phần mình vẫn cứ ca ngợi Chúa giữa bao nhiêu cái thử thách, bao nhiêu cái bắt bớ, và chính Chúa phải được vinh quang. Còn mình là con cái của Chúa, chỉ tìm vinh quang cho Chúa, và Chúa biết cái gì tốt nhất Chúa làm. Có những khi những vị tử đạo họ được về mãi mãi bên Chúa, chỉ trong tích tắc 5-7 phút là họ bị giết chết đi nữa, nhưng mà trong 5-7 phút đau đớn đó họ đã thuộc trọn về Chúa. Còn những người tưởng rằng là mình đang thống trị thì họ chẳng được gì sau cái chết. 50-70 năm sau họ cũng ra đi, nhưng mà họ đi về đâu? Và cái định mệnh đời đời không có thể nào so sánh được với cái thời gian ở trần gian quá ngắn, chẳng là gì hết, không thể nào so sánh được với cái cuộc sống vĩnh cửu hạnh phúc. Xin mời đọc tiếp ở câu 51 về cái thánh ca của ba thanh niên trong lò. Bây giờ trong lò lửa cả ba đều đồng thanh ca ngợi, tôn vinh và ca tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, chúc tụng ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cựu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa đấng ngự trên các kerubim mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của người muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thâm thẳm muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, muôn nước tận cao xanh, nguồn nước tận cao xanh muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn. Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi mặt trời với mặt trăng. Chúc tụng muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi hỡi tinh tú trên trời. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi nào mưa sương tất cả. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi mọi luồng gió cơn giông. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi sức nóng với lửa hồng. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi trời nồng và ký lạnh. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi nào sương động mưa tuôn. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi kìa thời đông tiết giá. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi này băng phủ tuyết rơi. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi hỡi đêm ngày đắp đội. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi ánh sáng và bóng tối. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi chết dập ở mây trôi. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi tất cả mười phương đất. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi này đồi xanh núi biếc. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi kìa hoa lá cỏ cây. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi hỡi suối nước tràn đầy. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi nào sông sâu biển cả. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi kình ngư cùng thủy tộc. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi hết mọi loài chim chóc. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi gia súc tận thú rừng. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi hỡi phàm nhân dương thế. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi dòng dõi Israel. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi tư tế phụng thờ Chúa. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi tôi tớ phục vụ người. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi hồn thiên hàng công chính. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi người thánh kẻ khiêm nhường. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, chúc tụng Chúa đi này Canania, Azaria và Misaen hỡi. Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn, vì người đã kéo ta ra khỏi âm phủ, đã cứu ta khỏi tay tử thần, và đã giải thoát ta khỏi lò lửa nóng bừng, khỏi lửa hồng đốt cháy. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy chúc tụng Chúa là thần các thần. Hãy dâng lời tạ ơn và ca tụng, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Và tất cả những lời ca ngợi, nhìn thấy tất cả mọi cái trong vũ trụ này, và mọi người đều phải ca ngợi Chúa, vì Chúa làm mọi việc kỳ diệu. Và qua đó, nhà vua phải nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa, Chúa trên tất cả các chúa, Chúa của, và ông phải chúc tụng Thiên Chúa của Sadrach, Meshach và Abednego. Nabucodonosor ngạc nhiên, đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn: chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao? Họ đáp lại rằng: tâu đức vua, đúng thế. Vua cất tiếng nói: nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh. Bây giờ vua Nabucodonosor tới gần cửa lò đang cháy phừng phực. Vua lên tiếng nói: hỡi Sát-rác, Mê-sát và Abednego, là tôi tớ của Thiên Chúa tối cao, hãy bước ra và tới đây. Sát-rác, Mê-sát và Abednego liền bước ra khỏi lò lửa. Các thống đốc, thủ lãnh, tổng trấn và các cận thần của nhà vua súng đại xem những người này, thấy lửa không làm gì được thân thể họ, sợi tóc trên đầu họ cũng không bị cháy xém, áo sống không hư hại, thậm chí mùi lửa cũng không bám vào họ. Vua Nabucodonosor cất tiếng nói: chúc tụng Thiên Chúa của Sadrach, Meshach và Abednego, người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của người là những kẻ đã tin tưởng vào người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ. Cuối cùng nhà vua phải nhìn nhận và chúc tụng Thiên Chúa của ba người bạn trẻ này. Vậy ta truyền rằng bất cứ người nào thuộc bất cứ dân tộc, giống loài, ngôn ngữ nào dám nói điều gì sai quấy phạm đến Thiên Chúa của Sa-rác, Mê-sác và A-bết-ne-go sẽ bị lăng trì, và nhà chúng sẽ trở thành đống bùn, bởi vì không có thần nào khác có thể cứu được như thế. Rồi vua thăng chức cho Sa-rác, Mê-sác và A-bết-ne-go trong tỉnh Ba-bi-lon. Thấy cái quyền năng của Thiên Chúa đã làm cho nhà vua kiêu căng này cũng phải nhìn nhận sự thật và lại đứng ra bảo vệ và thăng chức cho ba cái người trung thành với Chúa này, và ông cũng phải nhìn nhận và chúc tụng Thiên Chúa. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp về cái điềm báo mộng và những cơn điên của nhà vua Nabucodonosor.